Hi, xin chào các bạn. Dạo này mọi người hay nói là Tim đọc truyện buồn quá, giọng cũng rất là đau thương. Cho nên là hôm nay Tim sẽ chia sẻ với các bạn một truyện ngắn khá là nhẹ nhàng ha. Nghe có vẻ nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng mà nếu mà suy nghĩ nhiều thì cũng có một gì đó chút vấn vương một tí xíu. Thì mời các bạn theo dõi truyện ngắn Tiệm Ký Gửi Nỗi Buồn của tác giả Nguyễn Duy Quyền. Có một điều đặc biệt nữa là Tim rất là may mắn kết nối được với tác giả Nguyễn Duy Quyền để nói về truyện ngắn này sau cái phần cuối của câu chuyện. Cho nên là mời các bạn nán lại để nghe cái cuộc trò chuyện đó ha. Chúc các bạn có những giây phút rất là thoải mái và vui vẻ với chương trình. Bin kéo cửa sổ, hít căng lồng ngực mùi sương buổi tối. Đám sương mù giăng đầy trước cửa. Cuối tuần nên khách tới lưa thưa từ hồi sớm. Bin nghiện xứ sương mù, có lẽ không chỉ vì những điều tự vấn trong bản thân. Anh muốn có một nơi có thể hưởng thụ riêng mình những nỗi buồn rực rỡ. Bởi theo Bin, buồn không hẳn là điều xấu. Nếu như trong lúc nỗi buồn cấu xé tâm can, ta vẫn có thể tạo ra cả đống thứ đẹp đẽ, tỉ như cái quán nhỏ xíu này chẳng hạn. Khách và chủ đôi khi không hề biết nhau, tới kéo ghế ngồi, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Trong thời tiết nhá nhem tối, sương giăng se se lạnh, nhu cầu chia sẻ hình như cũng vì vậy tăng nhiều hơn. Bin không tạo ra cái quán với cái tên Tiệm Ký Gửi Nỗi Buồn cho riêng mình. Ai buồn cứ tới, ký gửi lại bầu tâm sự, rồi ngày mai cứ việc trở về. Ở đây, Bin có một góc nhỏ treo một tấm bảng, có gắn dày đặc những bức ảnh, nhiều mảnh giấy ghi tay, tất cả được ghim chi chít lên đó, không theo thứ tự gì. Đó là cách khách đến gửi lại nỗi buồn, có khi chẳng cần phải nói câu nào từ lúc bước vào và đi ra khỏi quán. Hoặc giả chăng bạn thích chiêm nghiệm và lắng nghe nỗi buồn của người khác thì cứ tới đứng đọc. Bin tin nỗi buồn khi được san sẻ rồi sẻ vơi. Đường nhắm mắt cảm nhận hơi sương rơi trên gò má, Bin nghe tiếng người quen. Bữa nay quán cũng vắng ha, cho chị chai vang với ít đồ nhắm. Gần một tuần nay, ngày nào cũng vậy, chị tới quán, ngồi rất lâu, đốt thuốc và lặng lẽ quơ bút. Đôi khi, trò chuyện dự cảm sẽ thành hành động khiên cưỡng, bất cứ câu chữ nào cũng trở nên thừa thãi. Tối đó hơi đông khách, chị vẫn ngồi góc quen thuộc của riêng mình và quan sát mọi thứ diễn ra trước mắt. Hơn 10 giờ đêm, khách bắt đầu kéo nhau về. Bin mang một ít đồ nhắm, tiến lại gần phía chị. Mời chị dùng thử. Gương mặt người phụ nữ giãn nhẹ. Chị mỉm cười. Xứ này ai cũng ngọt ngào như cưng hết hả? Dạ không, em là người Sài Gòn. Chị tròn mắt. Sao em lại lạc lên tới đây? Dạ, chắc do duyên nợ.
Mắt chị hấp háy.
Chị là Du Miên, chị là phóng viên và hay trốn lên đây viết bài. Sao em lại chọn tên quán là Tiệm Ký Gửi Nỗi Buồn vậy? Dạ, chắc tại em già trước tuổi và hay buồn nhiều. Cũng có nhiều bạn bè giống mình nên muốn có một chỗ để mọi người tới xả hết những gì vướng bận rồi tiếp tục sống khỏe.
Chị rót một ly vang, đẩy về phía Bin.
Đừng từ chối. Thứ làm em buồn nhất là gì? Em nghĩ là giác chạng vạng
nằm một mình trong phòng mỗi lần lễ Tết. Còn chị thì sao?
Chị hả? Chị hết buồn từ lâu lắm rồi cưng. Mọi thứ dần chạm ngưỡng zero khi thấy hình mình mất dần trong mắt người mình yêu thương. Dòm vô đó không thấy bản mặt mình nữa. Chị đã ly dị chồng và không có con. Ôm laptop lang bạc như kẻ không gia đình. Còn em, sao phải một mình lên tới trên này vậy cưng?
Em ghét phải sống cuộc đời của người khác. Lúc em đi, mẹ vẫn khóc và ba em vẫn khăng khăng em đua đòi. Em muốn được là chính mình, nên một mình lên đây bơi vào.
Tại sao ông nói vậy? Có phải chuyện giới tính của em không?
Ben ngập ngừng, câu trả lời vướng lại trong cổ. Đôi khi có những câu trả lời chỉ cần bằng một ánh mắt.
Không còn thấy mình trong mắt người mình thương đúng là sợ thiệt ha.
Chị cũng vậy. Hồi ổng mới có bồ nhí, chị hay khóc, hay buồn, rồi viết nhiều, rồi được đăng bài nhiều. Xong rồi ra sách, thành người viết hồi nào không hay. Chuyển từ nhân viên văn phòng qua nghề viết và sống lang bạc cũng không hay.
Hình như mắt chị có nước khi những câu chữ tưởng vô ý tuôn ra theo khói thuốc trong vô thức.
Đêm càng khuya, sương càng dày, những câu chuyện vẫn chưa có hồi kết.
Bin không hề biết một ai đó tới và đi lúc nào, hệt như người Bin đã từng nghĩ là cả thế giới. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu như Bin không đặt quá nhiều cảm xúc vào bất cứ thứ gì hoặc bất cứ một ai. Lúc anh đi cũng nhanh và chóng vánh hệt như lúc tới. Chỉ một vài tin nhắn, người ta kết thúc cả một chặng đường dài. Tới giờ, Bin vẫn không cách gì hiểu được kiểu người ta đi qua nhau, phớt lờ như chưa từng quen biết. Ở đây, chỗ của Bin, cốt để giữ lại những điều đẹp đẽ, để người ta nhẹ lòng, tiếp tục đi về phía trước. Ít ra, Bin đã tin như vậy. Bởi khi nỗi buồn được cho đi, ta sẽ được làm tươi cảm xúc để có thể bắt đầu đón nhận những cái mới. Vài tháng sau, trong lúc dọn dẹp bản ký gửi nỗi buồn, Bin đọc được một dòng ghi chép ngắn. Từ lâu lắm, nỗi buồn với tôi chỉ vọn vẹn hệt như một hộp muối bỏ sông. Nếu như cái chiêu nhỏ này linh nghiệm, thì hy vọng tôi sẽ không chết vì căn bệnh ung thư đang mang. Du Miên. Sau đó, đâu vài tháng, Bin nghe tin chị qua đời. Bài báo nhòe trong mắt Bin. Phần nào đó, người ta cần vứt bỏ nỗi buồn để tiếp tục sống. Bin soạn tin nhắn, gửi đi. Tin nhắn mà lâu lắm, đáng lý Bin đã nên gửi. Anh đang ở đâu? Tối đó, mờ sương, có một người đàn ông lớn tuổi đến tiệm ký gửi nỗi buồn. Trên tay là bức ảnh của anh.
Thằng Thông muốn con có bức ảnh này.
Bin nhận bức ảnh và im lặng. Tối nay sương nhiều, gió cũng nhiều, trời se lạnh. Bin vẫn mở cửa đón khách. Nỗi buồn vẫn lăn trong lòng tâm khảm anh. Hóa ra trên đời này, buồn nhất chính là không hiểu được người mình thương, chứ không phải khi bị quay lưng ngoảnh mặt. Cứ buồn đi, nếu như buồn bã có thể khiến mình tạo ra nhiều năng lượng sống tích cực cho người khác. Bin nhìn lên di ảnh của anh. Cảm ơn anh. Nỗi buồn luôn ở sau lưng, ước mơ thì mãi ở trên đầu. Bin bấm số điện thoại của mẹ, áp điện thoại vô tai. Lâu lắm rồi, Bin không nghe tiếng mẹ. Tiếng mẹ vừa vang lên bên kia đầu dây, nước mắt Bin cứ vậy chảy xuống. Ngày mai là ngày mới, nên cứ buồn. Bởi dù sao, hôm nay cũng sẽ qua, và ngày mai
sẽ là một ngày mới. Nếu buồn, hãy gửi nó đi, để rồi mạnh mẽ, sống thật tốt những ngày còn lại.
Cảm ơn Quyền rất là nhiều đã dành thời gian để mà nói thêm về truyện ngắn Tiệm Ký Gợi Nỗi Buồn. Thì trước hết á, tại vì theo như tôi biết á, là ở trên thành phố Đà Lạt có cái tiệm mang tên là Tiệm Ký Gợi Nỗi Buồn, đúng không? Vậy thì không biết là cái chuyện này nó có liên quan gì tới cái quán thiệt ở trên Đà Lạt không?
Yes.
Ok.
Có đó Tiệm.
Thì không biết là cái tình huống nào hoặc là cái hoàn cảnh nào mà dẫn đến việc là tác giả như Quyền lại lấy một cái tựa truyện, và nó cũng là một cái tựa của cái tập truyện của Quyền luôn, đúng không? Là trùng tên với một cái tiệm thật ở trên Đà Lạt. Cái tiệm đó có phải là của Quyền hay không?
Không, cái tiệm đó thì của một cái bạn, gọi là trước khi bạn ấy làm cái tiệm đó là bạn ấy là photo cho tiệm của mình. Sau đó bạn ấy về Đà Lạt và bắt đầu start up, bạn ấy build cái tiệm đó. Thì mới đầu mình cũng consider lắm, vì cũng sợ liên quan đến bản quyền á. Sau khi hỏi bạn ấy rồi thì sau khi nhận được sự đồng ý của chính chủ thì mình mới xây dựng nội dung phía trong, và mọi thứ nó có liên kết với cái tựa sách là Tiệm Ký Gợi Nỗi Buồn.
Thì không biết là cái sáng tác này có những cái phần nào mà nó hư cấu nhiều không, hay là tại vì câu chuyện
trong toàn đây bộ là hư cấu hết á, thì mà
vậy đó hả? nhưng mà cảm xúc là vay mượn, đúng không?
Đúng rồi. Thực ra mình không muốn ảnh hưởng đến cái phiên bản gốc nhiều, cho nên là mình dựng toàn bộ đều là hư cấu hết.
Vậy thì cái cảm xúc chính ở trong truyện này mà Quyền muốn thể hiện thì có phải là nằm trong cái đoạn cuối hay không?
Về cái đoạn cuối của truyện thì thực ra nó cũng là có một phần của cái người chủ thương hiệu, và có cả một phần của mình.
Tại vì ví dụ như ở trong đây cái câu cuối của Quyền khi mà khép lại câu chuyện là nếu buồn rồi ba chấm, hãy gửi nó đi để rồi mạnh mẽ, sống thật tốt những ngày còn lại. Thì đối với một cái người là đọc cái truyện này á, thì Tim thấy tất cả cái truyện này thì ngoài những nhân vật ví dụ Du Miên rồi này nọ, thì đây là một cái câu cuối mà mình nghĩ là một cái thông điệp chính mà tác giả gửi cho người đọc. Thì không biết là Tim nghĩ như vậy nó có quá hạn hẹp hay là nông cạn không?
Không, Tim nghĩ đúng rồi. Tim thực ra mình cũng muốn lan truyền một cái thông điệp là có nghĩa là buồn thì ai cũng trong cuộc sống cũng có nỗi buồn, cũng có niềm vui. Thì sau cái nỗi buồn đó mình phải biết là mình cần phải sống tiếp, mình không thể dừng mọi thứ lại được. Cho nên là mình vẫn phải đít sạc bản thân, giống như mình sạc pin điện thoại ha. Thì có những lúc mình sẽ rơi vào những cái trạng thái tồi tệ, thì lúc đó bắt buộc là mình phải làm cách nào đó để gửi nó đi, không có giữ lại để làm gì, rồi sau đó rồi buồn cảm chuỗi những ngày dài dài còn lại thì nó không tốt rồi. Người khác thì mình không biết sao, nhưng mà riêng với mình thì nếu mình buồn thì mình chỉ cho phép mình ngay cứ buồn đi, nhưng mà ngày mai trời sáng là phải hết.
Thật ra cái đó thì không có nhiều người có được cái năng lực đó đâu. Nhưng mà về cái câu chuyện này thì kết thúc nó vẫn là có hậu, đúng không Quyền?
Đúng rồi, thì nói chung Quyền không xem là cái việc, thậm chí ngay cả việc chấm dứt một cái mạng sống thì nó là kết thúc không có hậu, vì tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Cho nên là có thể một nhân vật nào đó buộc phải rời đi thì coi như là lúc đó là hết duyên thôi. Những nhân vật còn lại quan trọng là họ sống như thế nào để cho những người ra đi họ không bị chết một cách vô nghĩa.
Theo như Quyền nói lúc nãy là chuyện này là hư cấu á, thì nhân vật Du Miên cũng là hư cấu luôn, đúng không?
Nhân vật này thì mình xây dựng trên một người viết có thật.
Nhưng mà chị ấy còn sống.
Chị ấy còn sống.
Ok.
Nhưng mà vấn đề là chị ấy không viết tiếp nữa, không viết nữa. Thì từ lúc chị ấy ngưng viết thì mình gọi là nhân cách hóa nó lên chút xíu, mình gọi là cô ấy đã qua đời. Vậy thôi.
Tim có
Thì
một
coi
câu
như
hỏi.
là đã mất một tác giả.
Sorry. Tim có một cái câu hỏi là truyện này Quyền viết á, là Quyền viết lúc ngồi ở Đà Lạt hay là ngồi ở Sài Gòn?
Lúc viết cái chuyện này là mình đang ngồi uống cà phê ở cà phê Lá Phong ở trên Lạt. Lúc mình viết là lúc đó vào khoảng 9 giờ sáng. Hôm đó thì Đà Lạt có vẻ hơi mưa mưa, lất phất. Ở quán cà phê đó nó có một cái khoảng sân vườn. Thì phía dưới nó là một cái hồ cá chép coi á. Thì mọi người đang trời mưa mà cho nên phải tập trung ở trên này. Thì mình ngồi ở đó, mình đeo tai nghe, mình nghe nhạc và mình viết.
Sẵn tiện thì tại vì cái này, cái tên của truyện ngắn Tiệm Ký Gợi Nỗi Buồn cũng là tên của tập truyện Tiệm Ký Gợi Nỗi Buồn. Thường nếu mà mình lấy một cái truyện để mà làm tên để cả một tập truyện thì giống như mọi người hay nói là như thế nào nhỉ? Giống như nó là truyện đỉnh hay truyện đinh hay là một cái thông điệp chính hay là một một cái tác phẩm mà gọi là nổi trội nhất hay là xuất sắc nhất của truyện hay là gì đó đó. Thì cái lý do mà Quyền lấy cái truyện này làm cái tựa cho cái tập truyện á là gì vậy Quyền?
Thì không ngoài cái mục đích ban đầu như mình đã nói là mình muốn lan truyền một cái thông điệp đi, có nghĩa là buồn thì ai cũng có nỗi buồn trong cuộc sống, nhưng mà khi mà cạn hết nỗi buồn đi rồi thì cái còn lại nó phải là niềm vui và hạnh phúc. Thì đó là lý do mà mình chọn, nhưng mà cũng như team hay mọi người thì khi nào mình thích cái gì nhất thì mình sẽ làm cái đó, đúng không? Mình thích thích cái tên này nhất cho nên là mình đã chọn cho cả một cái tập truyện. Mặc dù là theo đánh giá của mọi người thì ừ nó cũng không phải là xuất sắc lắm đâu rồi các kiểu, nhưng mà tại vì mình thích thì mình làm.
Tìm ở miền Tây thì cái từ tiệm ở trong cái từ điển của tìm á, nó là một cái cửa hàng, một cái tiệm nhỏ, nó không phải là cửa hàng đấy. Thật ra là ở dưới quê
Đúng
tìm cũng
rồi,
không gọi là cửa tiệm luôn, mà chỉ kêu cái tiệm thôi, giống như là má nói ok mày đi tiệm mua cho tao 500
chính
một
xác.
ngọt, thì chỉ là một cái tiệm thôi, tức là một cái nơi bán cái gì đó, một cái nơi trao đổi cái gì đó, đúng không? Thì cái tiệm này là cũng nó có đồng nghĩa với cái tiệm mà tìm đang hiểu không?
Tim hiểu đúng rồi đó, tim chắc có lẽ là cùng chung gốc rễ hay sao á. Thì mình muốn cái nơi này nó chỉ là một cái tiệm, là cái chỗ nhỏ để mọi người đến đó có thể chill một chút, hoặc là chia sẻ những cái cảm xúc mà bản thân đang có, rồi chiêm nghiệm những cái nỗi buồn của người khác và bắt đầu so sánh với bản thân mình xem là mình có buồn giống như họ hay không, hay là nỗi buồn của họ nó lớn hơn mình nhiều như vậy, thì cái nỗi buồn của mình nó có đáng kể không?
Ký gửi ha, giống như là nếu bây giờ người nào đó muốn Quyền làm cái tiệm để họ bỏ cái nỗi buồn vô thì Quyền có nhận không?
Có
Có tính phí lưu
chứ.
trữ rồi chuyên chở gì không?
Nếu như mà mỗi người làm một cái ngăn kéo mà ở như ở post office mà bỏ nỗi buồn vào đó mỗi ngày thì chắc là phải có phí ký
Cảm ơn Quyền rất là nhiều đã chia sẻ thêm một vài thông tin cho truyện ngắn Tiệm Ký Gợi Nỗi Buồn ha.